Này Đại Huệ Bồ Tát, pháp của chư Phật nói ra không lìa bốn cú, nghĩa là lập bát, một khác, cùng không, cùng có không, vân vân. Này Đại Huệ Bồ Tát, pháp Phật lấy tứ đế duyên khởi diệt đạo, giải thoát làm đầu, không tương ứng với những pháp như là thắng tính, tự tại, túc tác, tự nhiên, di trần, vân vân. Này Đại Huệ, pháp Phật nói là để thành thanh tịnh hai thứ chướng ngại là trí chướng và hoặc chướng, khiến cho dần an trụ trong 108 cú về pháp vô tướng, mà phân biệt rõ các thừa cũng như thương chủ khéo hướng dẫn người. Lại nữa, này Đại Huệ, có bốn loại thiền. Một là thiền ngu phu, hai là thiền quán sát nghĩa, ba là thiền phan duyên chân nhân chân như, bốn là thiền Như Lai. Thiền ngu phu là những người tu hạnh thanh văn và duyên giác, biết nhân vô ngã, thấy thân mình, thân người chỉ là bộ xương ráp lại, đều là tướng vô thường, khổ, bất tịnh. Quán sát như thế, kiên trì không bỏ, dần dần đạt đến định vô tưởng diệt. Ấy là thiền ngu phu. Sao gọi là thiền quán sát nghĩa? Ấy là khi biết rõ nhân vô ngã trên phương diện tự tướng, cộng tướng. Còn xa lìa chấp của các ngoại đạo, cho mọi pháp là tự sinh, tha sinh, tự tha sinh, thuận theo nghĩa pháp vô ngã của Bồ Tát Địa mà quán sát. Ấy là thiền quán sát nghĩa. Sao gọi là thiền phan duyên chân như? Ấy là nếu phân biệt có hai vô ngã, tức là vọng niệm, nếu biết như thật thì niệm kia không khởi. Ấy gọi là thiền phan duyên chân như. Sao gọi là Như Lai thiền? Ấy là pháp lạc tam muội, khi vào được Phật địa, an trú trong cảnh giới của tự chứng thánh trí, vì chúng sinh mà làm các việc không thể nghĩ bàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì qua cái đoạn kinh này, tất cả quý đại chúng thấy rằng Phật pháp lìa bỏ tất cả những cái chương cú ngữ ngôn, xa lìa tất cả những cái chi kiến chấp của ngoại đạo. Chẳng hạn như các phái ngoại đạo thì họ cho rằng mọi vật ở trên thế giới này nó tự nhiên nó có. Đây là cái những cái ngoại đạo theo cái giáo phái tự nhiên. Và có những ngoại đạo họ cho rằng cái thế giới này nó do một vị đại thiên vương sáng tạo. Di Đà Phật, đây là một cái giáo phái nó có một cái sự tha sinh, tức là thần quyền. Và cũng có thứ ngoại đạo họ cho rằng thế giới này và mọi vật tự nhiên có và được an bài bởi một vị Ngọc Hoàng Thượng Đế hay là một cái vị Phạm Thiên Vương có đầy đủ quyền năng, và mọi chúng sinh đều phải tuân thủ, số mệnh đều do cái vị này cai quản, vân vân. Quý vị thấy ngoại đạo thì nó chắc như vậy đó. Thành ra quý vị thấy rằng có những cái ngoại đạo đó, khi mà dân chúng mà họ bệnh đó, họ đến quỳ dưới chân những vị thần này để họ cầu xin những vị thần này ban cho họ được cái thọ mạng lâu dài. Và đến những có những ngoại đạo họ nói rằng cái nước sông Hằng là cái nước nó thuộc về ở trên cái biển, trên một cái ao thánh nó chảy xuống, và nó có cái sự cầu nguyện của mười phương chư Phật, do đó uống vào thì tất cả bệnh đều tiêu hết. Nhưng mà quý vị thấy có tiêu không? Thật sự tất cả nó chỉ là một cái niềm tin, mà nó nằm ở trong cái niềm tin nó không có sự chân thật. Quý vị nên nhớ rằng cái thọ mạng của mọi chúng sinh không có thể do một ông Ngọc Hoàng Thượng Đế hay là không phải do một cái vị Kim Thiên Tiên nào cai quản, mà do chính chúng ta. Bởi vì Đức Phật biết rằng do chính chúng ta. Thành ra quý vị thấy rằng trong tam quy ngũ giới, đầu tiên là Đức Phật dạy chúng ta làm gì? Cấm sát sinh, phải không? Bởi vì Đức Phật biết rằng nếu mà dạy chúng ta không sát sinh, và những cái giới này nó đã thành tựu và nó đã nằm ở trong cái tàng a lại gia thức rồi, trong nhiều đời nhiều kiếp nữa chúng ta cũng không làm nữa, thì tất nhiên chúng ta được cái gì? chúng ta được cái sự sống dai vô cùng. Tại vì chúng ta không hại sự vật, do đó mạng chúng ta không yếu, chúng ta sống rất là dai. Như vậy hỏi rằng đại sư Pháp Văn giữ được cái thân xác này dài lâu không? Được chứ. Thầy có thể giữ được 120 tuổi cũng được đó. Nhưng mà giữ để làm gì? Phải chi mình giữ lại mà mình làm cái gì lợi ích cho chúng sinh mình nên giữ. Còn nếu mình giữ lại mà mình không làm được cái gì thì mình giữ để làm gì? Thầy đây là thầy nói thật, nếu mà thầy giữ lại thầy thêm 120 tuổi nữa, mà 120 tuổi thầy mới đi, thầy bảo đảm tất cả những người hiện diện trên cái đạo tràng này quý vị đi sạch hết rồi. Thầy sống vì chúng sinh tu, mà chúng sinh tu đi hết rồi thầy ở lại với ai đây? Quý vị cho thầy biết coi. Do đó thôi, thầy theo cái duyên của cái tự nhiên ha. Mình đã đến đây thì phải bị cái sanh lão bệnh tử chi phối, và mình phải trở về khi mà cái tuổi đã về già, và cái tuổi nó đã đủ để mình trở về với cái nguồn cội của cái tâm linh. Bởi vì Đức Phật đã nhận thấy những điều này khi mà Ngài còn đang sống và Ngài đang thuyết pháp độ sinh. Do đó Ngài đã kết luận rằng Phật Pháp nó xa rời cái sự tri chướng suy luận của trí óc, và nó xa rời cả cái niệm tưởng hoặc chướng trong tâm. Quý vị nào mà dùng cái tưởng ở trong cái tâm mình để mà suy tưởng về cái niết bàn, suy tưởng về cái tiểu niết bàn của các chư thánh chia trí mà họ chứng được, thì quý vị đi vào trong cái ảo tưởng hết. Tại vì trí óc của chúng ta không đi vào được những cái thực tướng này. Trí óc của chúng ta nó chỉ nằm ở trong cái hạn chế của hữu vi mà thôi. Chúng ta đi vào ở trong vô tướng thì chúng ta phải sao? Chúng ta phải dùng cái thiền định thì chúng ta mới đi được. Do sự rời xa hai cái loại tri chướng và hoặc chướng này mà người tu đạt được cái sự giải thoát, không còn vướng mắc vào cái ngôn ngữ văn cú, và tâm thì được an trú ở trong các pháp vô tướng. Bây giờ thì tâm phân biệt của chúng sinh nó sẽ nhận thức được các thừa. Chẳng hạn như chúng ta đọc kinh thì nói rằng Phật Pháp nó có ba thừa, đó là chúng ta căn cứ vào trong kinh văn. Nhưng mà khi mà chúng ta tu lâu rồi đó, thì chúng ta trong khi mà chúng ta thiền quán đó, chúng ta mới thấy được à, cái tâm của người này họ còn cái chướng này. Chính vì họ còn cái chướng này thành ra chúng ta biết họ là tiểu thừa. Rồi mình tu một thời gian nữa, cái tâm trí huệ của mình nó phát mở, cái mình thấy được cái chướng của người trung thừa, mình nói à, thành ra cái người trung thừa là họ bị cái chướng này, thành ra họ nằm ở trong cái trung thừa. Chính vì điều đó mà quý vị thấy rằng mình không cần phải biết ngôn ngữ nhiều, mình không cần sử dụng trí óc nhiều, mình chỉ cần thiền định. Đến khi mà tâm thanh tịnh hoàn toàn, trí huệ của mình nó phát sinh rồi thì mọi thứ nó hiện bày. Bây giờ thì trong tâm nó nhận thức được ba thừa, đó là thượng, trung và hạ. Và những người mà họ tu mà chân thật đó, thì họ nhìn ở trong cái đại chúng mà họ giảng thuyết đó, họ sẽ biết rằng à, người này là tiểu thừa, người này là trung thừa, người này là đại thừa. Và khi đó họ tùy duyên họ giảng pháp. Và khi mà họ một giảng một bài pháp đó, thì ba cái thừa là thượng, trung, hạ đều được cái sự lợi ích. Giống như Đức Phật nói ở trong cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa, cái lời pháp của ta giảng xuống thì chúng sinh trong ba thừa, người mà thuộc về cái tiểu thừa thì nhận được cái nước pháp ít, người trung thừa nhận được nước pháp vừa, và người mà đại thừa nhận được nước pháp lớn. Thành ra không có cái gì mà gọi là mất mát cả. Một người tu mà nói rằng tôi tu để tôi giải thoát luân hồi mà họ không thiền định thì chắc chắn rằng họ không bao giờ họ phá được phiền não hoặc, và họ phá được cái trần sa hoặc. Vì thế mà họ không bao giờ họ đắc được cái đại an lạc niết bàn. Quý vị thấy thời nay tại sao người ta tu mà người ta không đạt được cái đại niết bàn? Là tại vì người ta tu gì cái gì? Là khẩu đầu thiền. Người ta tu bằng cái miệng á, chứ thật sự trong tâm người ta không tu gì hết. Hoặc là người ta tu bằng cách là người ta đọc một đoạn kinh nào đó, rồi thấy cái đoạn kinh đó nó giống như trong cái tâm mình, cái lấy cái đó làm cái sự ấn chứng cho mình, mà cái tham sân si trong tâm nó không tiêu diệt. Vì vậy mà chỉ có lửa tam muội thiền na mới tiêu diệt cái tham sân si. Người không tu thiền định thì đừng nói đến sự giải thoát. Người không tu thiền định mà nói về sự giải thoát giống như người nói ăn mà không bao giờ biết nấu, thì không bao giờ có đồ ăn để ăn hết. Và trong cái đoạn kinh này thì Đức Phật Ngài rất là từ bi. Ngài diễn bốn lộ thiền để Ngài chỉ rõ cái trình độ căn tánh của mọi chúng sinh đang tu hành. Như vậy thì đối với những cái bậc mà tiểu thừa đó, thì Đức Phật chỉ rõ cái lối thiền của họ chính là thiền ngu phu. Bữa nay chúng ta học thêm cái loại thiền của tiểu thừa thì Đức Phật gọi ở trong cái kinh Lăng Già La thiền ngu phu. Như vậy thì thiền ngu phu là gì? Đây là một cái loại thiền mà dành cho những cái bậc thanh văn. Quý vị biết thanh văn là gì không? Là những gì mà tỳ kheo trong thời Đức Phật đó. Tại sao họ gọi là thanh văn? Là tại vì họ nghe Đức Phật thuyết pháp mà họ liễu ngộ, nên gọi là họ là thanh văn. Những bậc duyên giác, họ nương theo những cái phép thiền này, họ phá được cái ngã chấp. Ngã chấp tức là cái bản ngã của tất cả mọi chúng sinh đó, gọi là ngã chấp. Hai còn gọi là nhân vô ngã. À, quý vị đọc trong những cái kinh đại thừa nói rằng cái vị đã phá được cái nhân vô ngã là quý vị biết rằng cái vị đã tu đến giai đoạn đạt đến a la hán, phá được cái ngã chấp. Mà phá được ngã chấp tất nhiên là phá được cái nhân vô ngã. Nghĩa là không có cái nhân, không có một cái bản ngã nào ở trong quan tâm nữa hết. Vì vậy mới gọi là nhân vô ngã. Và không có một cái pháp nào mà để trói buộc cái tâm của vị đó trong cái bản tâm của họ, gọi là pháp vô ngã. Như vậy thì trụ xứ của bậc thanh văn A-la-hán và duyên giác chính là cái thiền ngu phu, và trụ xứ của họ là tiểu niết bàn. Bây giờ nói về cái bậc mà thanh văn duyên giác đó, họ sở dĩ họ thành tựu cái pháp thiền này đó là do họ nhận biết rằng cái thân tứ đại này là cái sự giả dối, nó giống như là bộ xương kết hợp làm mà thành. Và cái thân này thì nó thường bất tịnh. À, quý vị thấy cái thân quý vị bất tịnh không? Quý vị nó không bất tịnh, giơ tay thầy coi, rất là bất tịnh. Ngày nào trong cái củ khiếu quý vị cũng chảy ra những cái thứ bất tịnh hết á. Quý vị không dùng mà son phấn hay dầu thơm để mà quý vị tô ướp nó thì thầy nói thật, để nguyên vị trí vậy nó rất là hôi hám vô cùng. Thành ra cái thân này nó bất tịnh. Và làm sao nữa? Nó bị sự vô thường chi phối, nên có sống chết và nên có sự trôi lăn trên cái đường sinh tử. Vì biết được những điều này mà những cái vị thanh văn và duyên giác họ sử dụng cái thiền quán. Và khi mà họ thiền quán thì lâu dần cái tâm của họ phá được những cái vọng tưởng và họ an trú được trong cái diệt tận định. Quý vị thấy A-la-hán là họ đạt đến cái diệt tận định. Họ không phải là cái tưởng mà kêu là phi tưởng của cõi trời cao nhất là cổ trời vô sắc giới. Diệt tận định là cái định tuyệt vời nhất của những bậc tiểu thừa. Những cái người mà vào trong cái diệt tận định rồi đó thì là 7 ngày 7 đêm. Họ nhập ở trong đây hoàn toàn 7 ngày 7 đêm. Cái thời gian mà ít nhất của diệt tận định là phải 7 ngày 7 đêm họ mới xả thiền. Còn tại sao cái pháp của ngoại đạo ở cổ trời vô sắc phi tưởng, phi tưởng nó rất là cao mà tại sao nó không so sánh với tận định? Là tại vì ở trong phi tưởng, phi tưởng nó vẫn còn cái tưởng. Mặc dù cái tưởng này nó rất là vi tế. Và hầu hết người bây giờ họ tu, họ đạt đến cái phi tưởng rất là nhiều. Nhưng mà họ không biết, họ cứ lầm tưởng đó là diệt tận định. Bây giờ nói thế nào là thiền quán sát nghĩa. Những bậc mà tu hành ở trên cái bậc thanh văn và duyên giác, tức là cái hàng bích chi Phật. Cái hàng này là sau khi mà họ chứng được cái nhân vô ngã rồi đó, thì các vị này họ còn phá luôn các kiến chấp của ngài ngoại đạo, và họ tiến lần vào cái pháp vô ngã của cái đạo hạnh Bồ Tát. Thành ra quý vị thấy ở trong cái tiểu thừa thì có gì? Tiểu thừa thì có A-la-hán nè, Thanh văn nè, có duyên giác nè, trung thừa thì có bích chi Phật nè. Như vậy thì đại thừa là gì? Đại thừa tức là Bồ Tát, tức là một vị Bồ Tát. Rồi bây giờ nói thế nào là thiền phan duyên của chân như? Đây là một cái loại thiền của những cái vị Bồ Tát mà họ đã phá được ngã chấp và pháp chấp. Như vậy thì cái pháp chấp và ngã chấp nó phá dễ không? Nếu mà chúng ta là người tu chân thật, chúng ta dùng thiền quán thì phá rất là dễ. Những vị này mặc dầu rằng cái tâm của họ đã phá được ngã chấp và pháp chấp, tuy nhiên, Như Đà Phật tuy nhiên, những vị này vẫn còn niệm tưởng. Quý vị đặt câu hỏi tại sao những cái vị mà đã phá được cái pháp chấp và ngã chấp mà vẫn còn niệm tưởng? A Di Đà Phật, cái niệm tưởng này không phải là niệm tưởng của tham sân và si. Cái niệm tưởng này là niệm tưởng từ bi và cứu độ. Chính vì niệm tưởng từ bi và cứu độ mà họ mới thân phân được khắp thập phương thế giới để phổ độ chúng sinh. Do đó bậc cổ nhân ngày xưa các ngài đã nói một cái câu mà khi mà các ngài đã đạt đến cái trạng thái này: hôm nay tâm của ta quá thanh tịnh, soi nhìn không thấy tướng ngã và không thấy tướng pháp, ta đã hoàn toàn đạt được chân như giải thoát. Cái câu này là những bậc cổ đức nói rằng cái tâm mình nó như vậy, nhưng mà Đức Phật ngài nói vậy, Đức Phật ngài dạy rằng nếu mà tâm mà còn cái niệm như vậy, tức là tâm còn vọng niệm. Vì thế mà phải biết và rằng cái vọng niệm này nó vẫn còn. Người nào mà tu mà mình thấy rằng tâm mình còn thanh tịnh, tâm mình còn phá được cái ngã pháp nè, tâm mình phá luôn cái tướng pháp nè, giống như là vị cổ đức này nói nè, thì quý vị biết rằng chúng ta vẫn chưa đạt được nó. Tại sao? Là tại vì chúng ta đang nằm trong cái niệm này, chúng ta chưa được cái niệm chân như. Bởi vì khi mà tâm đã chân như rồi thì đâu có thấy cái sự thanh tịnh hay sự không thanh tịnh đâu. Quý vị thấy rõ không? Có như vậy thì nó được. Chẳng hạn như bây giờ mình tu mà mình không còn cái phân biệt là mình thấy rằng tâm thanh tịnh hay không thanh tịnh. Cái sự thanh tịnh của mình giống như là cái sự ăn cơm và ngủ nghỉ của mình thôi, hay là giống như là mọi việc bình thường mỗi ngày mà cổ đức đã nói rằng bình thường tâm thị đạo. Bình thường tâm thị đạo. Thì bây giờ có người hỏi rằng vậy chứ ông tu ông được cái gì? Thì bây giờ mình nương theo cái ngôn ngữ mình nói rằng được tâm thanh tịnh thì được. Nhưng mà với mình mà mình nói rằng ta được thanh tịnh, ta được phá cái ngã pháp, ta được phá cái pháp chấp, thì là mình sai. Là tại vì mình vẫn còn nằm ở trong niệm tưởng. Mà niệm tưởng tức là gì? Tức là phàm phu. Do đó những bậc cổ đức ngày xưa họ làm có hai câu thơ mà rất là hay. Khi tâm chuyển hoặc thành chân, niết bàn địa ngục thiệt hơn đông màng. Như Đà Phật, hai câu này quý vị thấy hay không? Thành ra cái người mà còn phàm á, họ tha thiết cái niết bàn mà họ sợ địa ngục. Nhưng mà khi mà tâm mà nó đã hoàn toàn thanh tịnh rồi thì niết bàn là địa ngục, mà địa ngục là niết bàn. Tại vì không có nơi nào mà nó có cái sự mà đau khổ nữa hết á. Quý vị đã biến tất cả những cái nơi mà bất tịnh nhất là địa ngục nó thành cái chỗ chân như. Cái chỗ này thầy giảng hơi cao, nhưng mà quý vị nghe đi nghe lại thì chắc chắn có một ngày nào đó quý vị sẽ hiểu nó. Và cuối cùng là Như Lai Thiền. Đây là một cái loại thiền mà các chư Phật mười phương, các vị đó đều đạt được. Tâm của những vị Phật này họ được an lạc trong cái pháp tam muội của Phật địa. Tâm từ bi của họ bao trùm cả tam thiên đại thiên thế giới. Trước mắt những cái vị này thì không có người thân, mà cũng không có kẻ oán nữa, mà là những chúng sinh đầy đau khổ. Những chúng sinh họ đang trôi lăn ở trên con đường sinh tử. Vì thế mà những cái vị này họ hiện thân trong di trần thế giới, họ tùy duyên thuyết pháp độ sinh. Đạo hạnh của những vị này thì bất khả tư nghị, không thể nghĩ bàn. Đó là những người đạt đến cái chỗ mà Như Lai thiền. Thành ra một ngày nào đó quý vị đi đến một cái thế giới nào, quý vị thấy chúng sinh nơi đó họ đáng thương, mình đứng lên mình thuyết pháp, mình độ sinh. Mà mình không nghĩ rằng mình là cái bậc cao thượng, mình không nghĩ rằng mình là cái bậc dạy chúng, mình chỉ nghĩ rằng cái bổn phận mình phải làm, thì quý vị biết rằng đây là một cái bậc mà đã đạt đến cái Như Lai thiền. Họ không còn thấy rằng có người thân mà kẻ oán nữa, trong cặp mắt họ chỉ còn thấy cái sự từ bi cứu độ mà thôi. Chứ chúng ta mà còn thấy người thân kẻ oán là chúng ta vẫn còn nằm phàm. Mà thường thường phàm thì nó có tâm phân biệt nặng lắm. Người nào thân nó thích thân thiện, mà người oán, mà người mà ác thì nó xa lắm, nó sợ, nó chạy. Bởi vậy trong Phật đạo quý vị thấy rằng độ phổ độ được tất cả mọi chúng sinh. Cũng như quốc sư Ngọc Lâm là thầy của vua, hình như là của vua nhà Thanh, à, của vua nhà Thanh đúng là Thiệu Trị là phải. Quý vị thấy rằng đệ tử của vị đó là mấy người, mấy mươi tên cướp, mà toàn là những cái loại mà giết người không đó. Mà khi mà họ nghe một bài pháp, họ thấu hiểu rồi là họ buông cái mã tấu xuống, họ buông những cái hung khí xuống, họ trở thành một cái bậc đại chân nhân liền. Mà thường thường ở trên thế gian này á, những cái bậc mà họ ác đó, mà họ đi tu đó, mặc dầu họ thành đạo á, nhưng mà họ vẫn không được bị, họ vẫn không được, nghĩa là không được thế gian cung nghinh. Do đó những cái người mà thuộc về những cái đảng cướp hay là những tên cướp mà khét tiếng đó, sau này bỏ cái dao đồ tể xuống họ đi tu đó, mặc dầu họ thành đạo nhưng mà tại vì cái quá khứ của họ không được tốt. Do đó những vị này khi mà họ thành đạo, họ xin phép sư phụ của họ cho họ được nhập Niết Bàn, nhập tiểu Niết Bàn. Thường thường là tiểu Niết Bàn chứ không phải đại Niết Bàn. Đại Niết Bàn phải là từ nghĩa là bậc nghĩa là đẳng giác Bồ Tát trở lên. Do đó quý vị thấy rằng cái đạo Phật là một cái đạo rất là bình đẳng. Đến đổi ông vô não, ông đã giết 999 người rồi. Khi ông vào tu là bị vua Ba Tư Nặc nó là ngăn cản. Tất cả một cái cung triều của vua Ba Tư Nặc đều ngăn cản Đức Phật không có được thâu cái người sát nhân này. Nhưng mà Đức Phật Ngài rất là từ bi. Tại vì Ngài nói rằng ông vô não làm những điều này là lúc đó ông chưa có biết chân lý, ông chưa biết cái nhân quả. Và ngày hôm nay ổng đã biết chân lý, ổng biết nhân quả, thì tại sao không cho một cái người ác vậy họ cải thiện thành một người tốt? Thành ra quý vị thấy đạo Phật hay không? Đạo Phật rất là hay. Cảm hóa đi vào trong lòng của mọi chúng sinh. Đạo Phật không chừa bỏ một chúng sinh nào, dầu chúng sinh đã thập ác. Bằng chứng là quý vị thấy Đức làm sao? Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Ngài từ ở trên cung trời, Ngài từ ở trên cái cực lạc quốc độ, một cái chỗ nơi mà vô cùng vui sướng, mà Ngài phải bỏ nơi đó để Ngài đi xuống ở dưới địa ngục để độ chúng sinh. Thì quý vị thấy như thế nào? Do đó trên đường tu chúng ta phải có một cái nhìn bình đẳng, mà chúng ta phải có một cái nhìn của sự thương yêu, chúng ta phải có một cái nhìn của sự từ bi, chúng ta phải có lòng tha thứ cao độ. Như vậy thì chúng ta mới đủ những cái công đức lớn. Bằng không thì chúng ta không độ được ai hết á. Tại vì quý vị nhìn ở thế gian này á, xin lỗi, người thiện thì ít lắm, mà người ác thì rất nhiều. Nếu mà chúng ta nghiêng về người thiện thì chúng ta độ được bao nhiêu người? Kinh văn kế tiếp. Bây giờ Đức Thế Tôn Ngài làm bài tụng. Thiền của hàng ngu phu thiền quán sát nghĩa tướng, thiền phan viên chân như, thiền như lai thanh tịnh, kẻ tu hành trong định, quán thấy bóng nhật nguyệt. Ba đầu ma thâm hiểm, lửa hư không tranh vẽ, các hình tướng như thế, lìa xa pháp ngoại đạo, lại đọa vào cảnh giới thanh văn bích chi Phật. Xa lìa tất cả đấy, an trụ vô sở duyên, tức có thể thâm nhập tướng như như chân thật, ở mười phương quốc độ, vô lượng các đức Phật liền đưa tay quang minh mà so đầu người ấy. A Di Đà Phật. Thì tất cả quý đại chúng biết rằng sau mỗi lần cái sự giảng thuyết đó, thì Đức Phật Ngài thường làm một cái bài kệ để làm sáng tỏ những cái sự giảng dạy của Ngài. Thì qua bài kệ này, Đức Phật Ngài dạy rằng người tu thiền thì chúng ta phải xa lìa cái sắc tướng, và chúng ta phải xa lìa những cái niệm tưởng. Nếu mà một người chân tu, mà chúng ta tu lâu ngày mà chúng ta không phá được cái sắc tướng và chúng ta không phá được niệm tưởng thì sao? Thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ sa vào ở trong cái pháp ngoại đạo, pháp tà kiến. Và ông thiên chủ của cõi trời Tha Hóa Tự Tại Thiên là thiên ma Ba Tuần. Vị này sẽ nương theo cái tướng của trong tâm của những vị tu đó mà vào trong tâm. Bởi vì chúng ta chưa phá được tưởng là chúng ta chưa thoát được cái sự thống trị của ma Ba Tuần. Vì vậy mà quý vị thấy rằng một cái vị mà A-la-hán đó, thì những vị này phá được gì? Những vị này phá được cái sắc âm, những vị này phá được cái thọ âm, những vị này phá được cái tưởng âm, và những vị này phá được cái hành âm. Quý vị biết hành âm là gì không? Hành âm tức là cái nơi mà nó phát sinh ra những cái vọng tưởng. Giống như cái hành ẩm nó giống như là một cái máy mà nó phát ra cái tiếng nói vậy đó. Nếu mà chúng ta phá đi cái máy mà phát ra tiếng nói thì tiếng nói nó không còn. Cũng ở đây cũng vậy. Khi mà những vị mà A-la-hán mà phá đi cái mạt na thức rồi đó, thì những cái vọng tưởng di tế tiêu hết. Tại vì cái mạt na thức đó phá rồi thì tất cả những cái sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm tiêu diệt ngay lập tức. Họ chứng vào cái tiểu nước bàn. Người nào tu thì quý vị sẽ thấy điều này. Do đó quý vị thấy tu, mình biết được cái con đường của mình tu đến đâu, mình dễ biết lắm. Mình ngồi thiền là mình đã cân bằng được cái sự việc mình rồi. Mới đầu mình ngồi thiền mình còn thấy cái thân của mình. À, tất nhiên mình còn cái gì? Cái sắc ấm. Thân tức là sắc ấm, phải không? Người ta gọi là sắc thân di diệu ha. Thân tức là sắc ấm. Như vậy thì chúng ta ngồi thiền mà chúng ta thấy rằng chúng ta không còn thấy thân nữa, là tất nhiên là chúng ta phá được cái sắc ấm. Nhưng mà chúng ta ngồi thiền lâu chừng 30 phút trở lên, cái chúng ta thấy cái cẳng nó đau. Tất nhiên là chúng ta chưa có phá được cái thọ ấm. Cái thọ ấm vẫn còn. Chúng ta phá được sắc ấm nhưng mà thọ ấm vẫn còn. Một ngày, một vài năm nữa chúng ta tu thì cái cẳng này không đau nữa, thì bây giờ chúng ta mất đi cái thọ cảm, thì bây giờ cái thọ ấm nó tiêu. Như vậy chúng ta tu, chúng ta thấy, chúng ta bước qua ba hai giai đoạn, sắc ấm đã tiêu, thọ ấm đã tiêu, nhưng mà cái tưởng chúng ta chưa hết. Nhiều khi chúng ta ngồi đây mà chúng ta tâm của chúng ta, cái thân thì nó trối lại ha, ngồi giống như đó hoa sen, nhưng mà trong tâm chúng ta vẫn còn những cái tưởng. Nó tưởng từ quá khứ, nó tưởng từ hiện tại, nó tưởng từ trong cái vị lai, và nó tưởng ngay trong hiện tại nó đang ngồi tu. Chính vì cái tưởng này nó phát khởi là tại vì sao? Là cái tưởng ấm nó vẫn còn, do đó chúng ta chưa phá được. Chúng ta tu một thời gian nữa thì cái tưởng ấm này nó mất đi. Nó, mặc dù nó mất đi rồi đó, thì những cái thô của tưởng nó mất, tại vì cái tư tưởng là những cái thô, nhưng mà cái di tế tưởng vẫn còn, là tại vì nó từ trong cái mạt na thức nó ra. Chẳng hạn như bây giờ thầy thí dụ những cái di tế tưởng, chẳng hạn như một cái tình yêu nào đó nó xa vời, nó đâu 50-60 năm về trước, mình đã quên nó từ đâu mất rồi. Trong tư tưởng mình chưa bao giờ mình nghĩ tới người đó hết, mà tự nhiên mình ngồi thiền, tự nhiên mình nhớ là cảnh đó. Đây là cái chỗ di tế tưởng từ mạt na thức ra. Mình không phá đi cái này thì trước sau gì mình cũng bị sa vào trong cái con đường ái dục. Thành ra nhiều người họ tưởng rằng họ đã phá được cái tưởng là họ đã an lạc rồi, nhưng mà không. trong chiêm lao bao họ vẫn còn đi về những cái thế giới của quá khứ, và họ vẫn còn đau khổ. Trong chiêm bao họ vẫn còn khóc, và khi họ thức dậy con mắt họ vẫn còn nước mắt. Đây là chỗ mà di tế tưởng hiện hành qua cái mạt na thức. Thành ra cái người tu mà khi quý vị tu thiền, quý vị nhận xét mau lắm, thấy rõ lắm. Mà quý vị không tu thì không thấy gì hết á, không biết gì hết á. Người ta chứng thánh mình cũng không biết người ta chứng thánh, người ta phàm mình biết phàm. Nhưng mà quý vị mà tu mà đến cái giai đoạn quý vị phá được mạt na thức hả, chúng sinh mà phàm quý vị biết chúng sinh phàm, chúng sinh là bậc chư thiên quý vị biết chư thiên, chúng sinh là bậc thánh quý vị biết chúng sinh thánh. Cái trí huệ mình nó như vậy đó, nó sáng vô cùng, không có ai che mình được hết á. Bởi vậy nhiều người mà không phá được tưởng ấm á, khi mà họ bị lòi thiên ma mà nhập rồi đó thì sao? À, Di Đà Phật ghê lắm ạ. Những người mà chưa phá được tưởng mà thiên ma nó vào nó nhập rồi đó, thì những người này tự xưng họ thành đạo ha. Họ xưng những cái danh xưng mà kêu là vô cùng to lớn ha. Vô thượng ha, vô thượng sư, hoặc là vô thượng bồ đề, hay là vô thượng tổ sư gì đó ha. Họ xưng đủ thứ hết á. À, đi đâu thì họ cũng ca hát vui mừng, họ nhảy giống như người điên vậy ha. Dục lạc của thế nhân, những cái mà như uống rượu, những cái mà làm đủ những cái mà ngũ dục của thế gian, họ không chịu bỏ gì hết á. Kể cả cái dục nam và dục nữ họ cũng không bỏ nữa, tại vì thiên ma nhập mà họ đâu có biết đâu. Hễ mà có ai thấy và nhắc nhở họ nói ôi tôi là Bồ Tát mà, những cái đó tôi phá hết rồi, ngã chấp tôi cũng đã phá, pháp chấp tôi cũng có, cũng phá. Vì vậy mà đâu có cái gì mà ăn nó quan hệ tới tôi đâu. Đó quý vị thấy loài ma nói không, nó kinh hồn không? Loài ma nó là vậy đó, nó làm đủ việc hết mà nó nói nó không có làm gì hết á. Còn cái người tu mà chân thật đó là họ không làm gì hết và họ chứng chân như. Nó khác loài ma. Loài ma làm đủ thứ hết nhưng mà nó nói nó chứng chân như. Thành ra giữa loài ma và người tu mà chân thật chứng chân như, hai cái khác biệt rõ ràng. Nhưng mà nói thì nói vậy chứ còn cái loài ma thì nó ít khi nào nó hiện trước mặt thầy với tổ lắm. Quý vị thấy ở thiền viện của thiền tông của tổ thầy không có loài ma nào nó dám mà đi tới hết á. Tại vì nó biết cái cặp mắt của thầy và tổ nhìn là thấy nó rồi, thành ra nó ẩn hết à. Cái ma nó chỉ hiện là khi nào đối với những người không biết nó cả. Cái người mà biết nó rồi thì nó không dám hiện, nó ẩn mắt à. Và hiện nay thì cái loài ma này nó hiện rất là nhiều ở thế gian. Do đó người nào mà tu chân thật trên đường giải thoát thì quý vị phải cẩn thận với loài ma này. Nếu mà chẳng may mà chúng ta mà thờ họ làm thầy rồi đó thì cái hậu quả rất là đau xót. Có nghĩa là thầy và trò đều sa vào trong địa ngục hết. Tại sao sa vào tội địa ngục? Là tại vì quý vị mang về cái tội đại vọng ngữ, chưa chứng đạo mà tự xưng chứng đạo. Và ngoài ra quý vị xưng chứng đạo để chi? Quý vị lường gạt chúng sinh. Những cái tội này là để đưa quý vị vào trong địa ngục rồi. Kinh Giang. Bây giờ thì Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, pháp Niết Bàn mà chư Phật Như Lai nói là những pháp gì? Phật dạy rằng khi tập khí và tự tánh của các thức cùng các thối tà kiến của tạng thức, ý và ý thức được chuyển hóa, thì ta và chư Phật gọi đó là Niết Bàn, tức là cảnh giới tính không của các pháp. Lại nữa này Đại Huệ Bồ Tát, Niết Bàn là cảnh giới thánh trí tự chứng, xa lìa đoạn thường hữu vô. Sao gọi là phi thường? Là lìa sự phân biệt tự tướng cộng tướng. Sao gọi là phi đoạn? Vì đấy là sở hành của hết thảy tất cả bậc tự chứng thánh trí trong cả ba đời quá khứ, hiện tại và vị lai. Lại nữa này Đại Huệ Bồ Tát, đại Niết Bàn không phải hoại, không phải chết. Nếu chết thì sẽ sinh trở lại, nếu hoại thì sẽ thành ra hữu vi. Cho nên Niết Bàn không hoại và không chết, đấy là chỗ của những bậc tu hành đạt đến. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị thấy rằng từ xưa đến nay rất nhiều người họ đặt câu hỏi rằng Niết Bàn có thật không, hay chỉ là một cái thế giới ảo tưởng mà Đức Phật Như Lai đưa ra. Thì hôm nay qua cái kinh Lăng Già tâm ấn thì chúng ta thấy rằng chúng ta được cái hữu duyên và hữu phước. Đó là chúng ta được Đại Huệ Bồ Tát thưa thỉnh với Đức Phật về cái vấn đề này, để cho Đức Phật giảng rõ chúng ta biết rằng Niết Bàn có thật hay không. Như vậy thì cái đoạn kinh này Đức Phật Ngài đã xác nhận Niết Bàn có thật, và có thật đối với những bậc tu hành giải thoát. Quý vị đồng ý không? Những bậc mà không tu hành giải thoát thì thật sự Niết Bàn nó xa vời, nó xa vời vời à. Nhưng mà với bậc tu hành giải thoát thì Niết Bàn có thật. Bởi sao? Bởi vì cái Niết Bàn này là cái sự chuyển hóa. Chuyển hóa cái gì? Chuyển hóa những cái thói hư tật xấu của tư tưởng, chuyển hóa những cái tham sân si của chúng sinh, nó quân tập trong tạng thức. Khi mà cái sự chuyển hóa này nó thành tựu, những cái tập khí và thói hư này nó đã được nghĩa là hoàn toàn hủy diệt và nó trong sạch, thì Niết Bàn tự tâm hiện ra. Thành ra quý vị đi tu tìm Niết Bàn bên ngoài chứ chớ mệt, trong tâm có Niết Bàn rồi, chỉ làm sao tiêu diệt được những cái thói hư tật xấu của cái tàng A-lại-da thức thôi, thì Niết Bàn trong tâm nó hiện ra. Thành ra trong đạo Phật có gọi cái danh xưng của Niết Bàn là tự tánh Niết Bàn, có nghĩa là trong cái tánh mọi chúng sinh đều có Niết Bàn. Nhưng mà tại vì Niết Bàn này chúng sinh thấy xa vời vợi, là chúng sinh có tu đâu mà đạt được, thành ra nó xa vời vợi. Thành ra những người mà mê họ tìm Niết Bàn ở bên ngoài thế giới, chứ còn những người mà họ mà thật sự mà họ họ không còn cái sự si mê nữa thì Niết Bàn ngay trước mắt họ. Họ chỉ cần diệt những cái thói hư tật xấu của tập khí ở trong cái tạng thức mà thôi, thì Niết Bàn hoàn toàn hiện thành liền. Thì ngày hôm nay đây là một cái câu hỏi của Đại Huệ Bồ Tát để cho tất cả chúng ta biết rằng Niết Bàn là có thật, chính từ kim khẩu Đức Phật nói ra. Đây không phải là Ma Ba Tuần nói, mà là từ kim khẩu Đức Thích Ca Mâu Ni Phật nói ra. Hay là nói một cách khác đi, khi mà người chân tu họ phá được cái ngã, họ phá được cái pháp chấp, thì vọng niệm từ bi cứu độ chúng sinh nó đã viên mãn, thì bản tâm họ nhập vào cảnh trí chân như vạn pháp. Đây gọi là Niết Bàn. Như vậy thì bây giờ quý vị phân biệt được cái người phàm họ vọng niệm là từ tham sân và si, cái người tu họ vọng niệm là sự từ cái sự từ bi và cứu độ. Cho nên quý vị thấy hai cái vọng niệm này khác nhau. Bây giờ nói Đại sư Pháp Vân không có vọng niệm, tại sao Đại sư Pháp Vân ngồi đây nói chuyện được? Nhưng mà vọng niệm này nó duyên khởi từ đâu? Nó duyên khởi từ sự từ bi cứu độ. Hôm nay thầy giảng rất là rành, thành ra quý vị nghe quý vị cũng hiểu rồi đó. Và Đức Phật Ngài còn nói thêm rằng cái cảnh giới Niết Bàn á, nó lìa xa tất cả những cái sự đoạn kiến, nó lìa xa những cái sự thường hằng, nó lìa xa những sự có và không của vạn pháp. Đây Đức Phật gọi là cảnh giới tự chứng của bậc thánh trí. Cảnh giới Niết Bàn còn gọi là cảnh giới của phi thường. Tại sao gọi là phi thường? Là bởi vì nó đã lìa được cái sự phân biệt của vọng tưởng. Cái này gọi là phi thường. Một cái người mà đã không còn cái sự vọng tưởng ở trong tâm nó làm chủ nữa, thì cái người này gọi là người phi thường, phải không? Quý vị thấy những bậc chân tu mà cái loài mà những cái bậc mà như chư thiên hay là những cái loài quỷ thần, khi mà nó tôn kính đó, nó gọi đây là cái bậc mà phi thường. À, có nghĩa là những cái bậc mà nó không làm được mà người đời làm được, người tu làm được, nó gọi là phi thường. Những cái bậc này họ đã phá đi tất cả những cái vọng tưởng và các hạnh nghiệp không được thiện lành, họ làm cho cái hạnh nghiệp này nó trong sạch trong ba đời, đó là quá khứ, hiện tại và vị lai. Và Đức Phật còn nói thêm một câu để chúng ta biết rằng cái cảnh giới Niết Bàn nó không có sự hư hoại và nó không có sự chết. Ngày hôm nay chúng ta mà nhắm mắt lại thì chúng ta đi tái sinh ngay lập tức. Người nào nghiệp như thế nào thì nó sẽ nương theo nghiệp đó nó tái sinh. Người nào nào mà lạc và đọa, người nào mà làm cái hạnh mà thập ác đạo thì sao? Đọa vào địa ngục. Người nào mang những cái hạnh bất hiếu thì trở lại sao? trở lại sanh trong cái gia đình nghèo hèn. À, những người đó sanh vào những gia đình mà bị người ta dùng roi, roi người ta đánh. Quý vị thấy rõ ràng cái nhân quả nó không có chừa ai hết á. Thành ra ngày hôm nay mà quý vị bị những cái quan nghiệt đó mà quý vị than là tại quý vị đã làm rồi. Quý vị than nó còn không hết đâu, phải ráng cố gắng tu, rửa sạch đi những cái tâm trạng này thì chúng ta mới hết. Chúng ta đã bị nó quân tập vào trong tàn á lại gia thức, bây giờ nó biến hiện ra rồi mình ngồi đó mình tự than, mình tự khóc, mình tự buồn, mình tự khổ, trách thân, trách phận, trách trời, trách đất, tại sao không ngó tới mình? Tại sao ngày xưa mình đừng làm thì đâu có cái chuyện đó. Chính chúng ta đã làm, chúng ta phải nhận những cái hậu quả của chúng ta. Đây là cái luật nhân quả trong vũ trụ, trong cái trời đất, trong tam thiên đại thiên thế giới. Thành ra ngày hôm nay thầy khuyên tất cả những người mà bị những sự bất hạnh của cuộc đời này, những cái sự bất công của cuộc đời này, quý vị nên biết rằng tất cả không phải là tự nhiên, mà tất cả từ ở trong cái nghiệp của chúng ta đã tạo ra. Do đó ngày hôm nay nó giống như là cái thế giới giống cái gương vậy, nó biến ra những cái hình ảnh mà chúng ta đã phạm phải, và chúng ta phải chịu những sự đau khổ đó để chúng ta trả lại những cái việc làm nó không đúng của chúng ta. Như vậy thì Đức Phật Ngài đã nói rằng Niết Bàn là một cái trạng thái nó không có sự sống và chết, và nó không có sự hư hoại. Như vậy thì quý vị thấy rằng chúng ta đang sống tất cả thế giới. À, thế giới của chúng ta cũng hư hoại. Thế giới của chư thiên cũng hư hoại. Và sao? Và những cái thế giới trong cái tam thiên đại thiên á, từ nghĩa là từ cái cõi trời mà tứ thiền trở lại đó, đều bị hư hoại hết á. Khi mà tam tai kiếp tận mà nó xảy ra rồi đó, thì từ ở cái tứ thiền thiên trở lại là coi như tiêu hết. Nó bị tiêu diệt hết. Rồi người bị tiêu diệt hết. Rồi chư thiên tiêu diệt hết. Thành ra khi mà khiếp tận của tam ca tai mà nó xảy ra đó, quý vị biết rằng cái tiếng khóc ở trong trời đất nó vang động kinh hồn lắm. Tại vì sao? Là tại vì nó không phải phá thế gian này không, mà nó phá luôn tới cái cõi trời, đó là tam thiền thiên trở xuống. Thành ra từ chư thiên cũng khóc, mà từ chúng sinh cũng khóc, từ địa ngục cũng khóc. Tại vì nó sẽ tiêu diệt sạch hết, không còn gì hết. Như vậy thì còn một cái chỗ ở rất là chân thật mà chúng ta phải đi, đó chính là Niết Bàn. Chúng ta không đi ở đây thì chúng ta sẽ bị tiêu diệt, bởi vì cái tam tai kiếp tận nó theo thời gian nó sẽ tới, chúng ta sẽ bị tiêu diệt hết. Do đó ngày hôm nay cái kinh Lăng Già đã diễn tả để cho chúng ta tìm một cái lối thoát, đó là cái cảnh trạng thái của Niết Bàn tự tánh. Nếu mà không có Niết Bàn tự tánh thì thật sự ra cái thế giới này không còn gọi là một cái thế giới nó thiện lành. Nhờ có cái Niết Bàn tự tánh mà những người ác họ cũng tu, mà những người thiện họ lại càng tu nữa. Tại vì họ muốn thâm nhập được cái Niết Bàn này, do đó họ làm cho thế giới này càng ngày càng tốt đẹp. Vì vậy mà quý vị thấy ở trên thế gian này, cái người mà dạy chữ không bằng cái người dạy đạo. Tại vì người dạy chữ chỉ dạy cho người đó trong một cái kiếp sống trong cuộc đời này thôi, nhưng mà người dạy đạo dạy cho người đó một cái kiếp sống thay đổi từ phàm thân lên một cái pháp thân. Đây là một cái công đức mà không có lấy cái gì để mà tri ân được cái người mà dạy mình như vậy. Nhưng mà rất tiếc thay, bây giờ những người mà cầu đạo thì ít có người đạt đến cái trạng thái này. Là tại sao? Là tại vì họ cầu đạo với tâm không chân thật. Họ cầu đạo với cái tâm mà của họ vẫn còn đại ngã mạn. Do đó họ không thành đạo. Quý vị muốn thành đạo, quý vị phải luôn luôn có tâm khiêm cung. Quý vị muốn thành đạo thì quý vị phải sao? Phải luôn luôn là quý vị phải luôn luôn quý vị nhớ cái câu là hạ nhượng khiêm cung thượng di tâm đạo. Quý vị phải nhớ câu đó. Thượng hạ nhượng khiêm cung, hạ nhượng khiêm cung thượng di tâm đạo. Mình càng nghĩa là khiêm cung bao nhiêu thì cái tâm đạo mình càng cao bấy nhiêu. Còn quý vị càng hống hách bao nhiêu, quý vị càng ngã mạn bao nhiêu, quý vị càng nằm ở trong cái con đường phàm phu bao nhiêu.